trình Vui cùng tuổi thơ.
Xin chào các bạn đang nghe chương trình Vui cùng tuổi thơ. Rất vui vì hôm nay Thùy Trang lại được gặp các bạn trong một hành trình khám phá những điều gần gũi và thú vị quanh mình.
Còn Khánh Ngân cũng rất vui được đồng hành cùng các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thật vui, thật thoải mái và cùng chúng mình khám phá thêm thật nhiều điều hay trong chương trình hôm nay.
Các bạn thân mến, mỗi vùng đất trên quê hương Việt Nam đều có một vẻ đẹp riêng. Và khi nhắc đến Tây Nguyên, chúng mình có thể nghĩ ngay đến những núi rừng hùng vĩ, những buôn làng thân thuộc, tiếng cồng chiêng vang vọng và những sắc màu thổ cẩm rực rỡ.
Nhưng đằng sau những âm thanh và màu sắc ấy là cả một kho tàng văn hóa được các thế hệ giữ gìn. Hôm nay, Khánh Ngân và Thùy Trang sẽ cùng các bạn tìm hiểu về nét văn hóa của một số dân tộc ở Tây Nguyên, để xem nơi đây có những phong tục, lễ hội, trang phục và sinh hoạt cộng đồng thú vị như thế nào.
Các bạn đã sẵn sàng chưa? Cùng Vui cùng tuổi thơ bắt đầu chuyến khám phá Tây Nguyên nha!
Hỏi đi đáp liền.
Khánh Ngân ơi, nói đến văn hóa Tây Nguyên, Ngân nghĩ ngay đến điều gì?
Ngân nghĩ ngay đến tiếng cồng chiêng, những ngôi nhà rong cao vút, những bộ trang phục thổ cẩm nhiều màu sắc và những lễ hội của buôn làng. Nhưng Tây Nguyên có nhiều dân tộc, mỗi dân tộc lại có những nét văn hóa riêng rất thú vị. Trang có muốn cùng các bạn khám phá từng dân tộc không?
Tất nhiên rồi, trước tiên là dân tộc Ede. Người Ede sống chủ yếu ở Đắk Lắk và một số địa phương lân cận. Một nét đặc biệt là truyền thống mẫu hệ. Trong nhiều gia đình Ede, dòng họ được tính theo mẹ và người phụ nữ có vai trò quan trọng trong gia đình.
Ngân còn biết người Ede có những ngôi nhà dài rất đặc trưng. Ngày trước, khi gia đình còn có thêm thành viên, ngôi nhà có thể được nối dài thêm. Vì vậy, nhà dài không chỉ là nơi ở mà còn phản ánh đời sống cộng đồng và gia đình của người Ede.
Đúng rồi. Còn dân tộc Gia Rai thì sao Ngân?
Người Gia Rai sinh sống nhiều ở Gia Lai, Kon Tum và một số khu vực khác. Văn hóa Gia Rai nổi bật với cồng chiêng, các lễ hội cộng đồng và những phong tục gắn với đời sống buôn làng. Một nét văn hóa rất đặc biệt là nhà mồ và tượng nhà mồ trong các nghi lễ tiễn biệt người đã mất. Những pho tượng được tạc với nhiều hình dạng khác nhau, thể hiện quan niệm và đời sống tinh thần của cộng đồng.
Nghe thật thú vị. Còn dân tộc Ba Na thì có một hình ảnh mà rất nhiều bạn đã từng nhìn thấy, đó là nhà rong.
Đúng vậy. Nhà rong Ba Na thường có mái cao, rộng và nổi bật giữa buôn làng. Đây là không gian sinh hoạt chung, nơi cộng đồng tổ chức các hoạt động, bàn bạc những công việc chung và đón tiếp khách. Nhà rong vì thế không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là một biểu tượng của tinh thần cộng đồng.
Nếu có dịp đến một buôn làng Ba Na, các bạn có thể bắt gặp những người phụ nữ dệt thổ cẩm. Từ những sợi chỉ, họ tạo nên các tấm vải với hoa văn đặc trưng để may trang phục và đồ dùng.
Và mỗi hoa văn lại có một câu chuyện riêng. Đó là lý do thổ cẩm không đơn thuần là trang phục mà còn là một cách lưu giữ văn hóa. Những kỹ thuật dệt được truyền từ đời này sang đời khác.
Còn dân tộc Mờ Nông thì có điều gì đặc biệt?
Người Mờ Nông có đời sống văn hóa phong phú, gắn bó với núi rừng, buôn làng và sản xuất nông nghiệp. Một di sản rất nổi tiếng là sự thi Ót Nờ Rông. Những câu chuyện dài được truyền kể qua nhiều thế hệ, phản ánh lịch sử, phong tục và cách nhìn về thế giới của người Mờ Nông.
Còn dân tộc Sơ Đăng?
Người Sơ Đăng sinh sống chủ yếu ở Kon Tum và một số vùng lân cận. Văn hóa của họ cũng gắn liền với nhà rong, cồng chiêng và các lễ hội cộng đồng về nghề dệt. Trong đời sống cộng đồng, những nghi lễ liên quan đến mùa màng có vai trò quan trọng, thể hiện sự gắn bó giữa con người với đất đai và thiên nhiên.
Ngân có nhận ra một điểm chung không? Dù Ede, Gia Rai, Ba Na, Mờ Nông hay Sơ Đăng có những phong tục và ngôn ngữ khác nhau, nhưng văn hóa của họ đều có sự gắn bó rất chặt chẽ với cộng đồng và thiên nhiên.
Chính xác, và một điểm chung rất nổi bật là cồng chiêng. Nhưng trang này, có phải cứ đánh cồng chiêng là giống nhau không?
Không đâu, mỗi cộng đồng có cách diễn tấu, tiết tấu, bài bản và cách sử dụng cồng chiêng khác nhau. Cồng chiêng có thể xuất hiện trong nhiều dịp quan trọng như lễ mừng lúa mới, lễ cưới, lễ hội cộng đồng hoặc những nghi lễ truyền thống.
Vì vậy, tiếng cồng chiêng không chỉ là âm thanh để nghe. Với nhiều cộng đồng Tây Nguyên, đó còn là một phần của đời sống tinh thần, gắn với những dịp quan trọng của buôn làng.
Trang còn rất thích những lễ hội truyền thống. Chẳng hạn, sau mùa thu hoạch, ở một số cộng đồng, người dân có thể tổ chức những nghi lễ mừng mùa màng, cùng ăn uống, trò chuyện, múa hát và đánh cồng chiêng. Những dịp như vậy giúp mọi người gặp gỡ và gắn kết với nhau.
Và các bạn có để ý không? Trong những ngày hội ấy, người già thường truyền lại cho người trẻ những bài hát, điệu múa, cách chơi nhạc cụ và những câu chuyện của cộng đồng. Nhờ vậy, văn hóa không bị mất, mà tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.
Ngoài cồng chiêng và lễ hội, Tây Nguyên còn nổi tiếng với văn hóa và thổ cẩm. Các bạn có thể bắt gặp những chiếc váy, áo, khăn với hoa văn hình học và màu sắc đặc trưng. Mỗi sản phẩm đều cần sự kiên nhẫn và khéo léo của người dệt.
Còn ẩm thực cũng là một phần rất thú vị của văn hóa Tây Nguyên. Nhiều món ăn được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc của núi rừng và nương rẫy. Khi có dịp thưởng thức, các bạn cũng nên tìm hiểu câu chuyện phía sau món ăn. Bởi món ăn không chỉ để no mà còn gắn với đời sống và tập quán sinh hoạt của từng cộng đồng.
Qua những điều vừa tìm hiểu, Trang thấy Tây Nguyên giống như một bức tranh có rất nhiều màu sắc. Mỗi dân tộc góp vào đó một nét riêng. Người Ê Đê với nhà dài và truyền thống mẫu hệ. Già Rai với đời sống văn hóa cộng đồng và tượng nhà mô. Bà Na với những mái nhà rông. Mờ Nông với kho tàng sử thi. Sơ Đăng với những sinh hoạt văn hóa gắn với buôn làng và mùa màng.
Và điều đáng quý là những nét văn hóa ấy vẫn được nhiều cộng đồng giữ gìn, truyền lại cho thế hệ trẻ. Khi chúng mình tìm hiểu về văn hóa của các dân tộc, đó cũng là cách biết thêm về sự đa dạng của đất nước và học cách tôn trọng sự khác biệt.
Đúng rồi, mỗi dân tộc có tiếng nói, trang phục, phong tục và câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều góp phần tạo nên một Việt Nam nhiều màu sắc.
Vì vậy, nếu có dịp đến Tây Nguyên, các bạn hãy quan sát thật kỹ, lắng nghe thật nhiều và tìm hiểu với sự tôn trọng. Đừng chỉ nhìn một chiếc áo thổ cẩm hay nghe một tiếng cồng chiêng. Hãy thử tìm hiểu xem chúng có ý nghĩa gì đối với cộng đồng đã tạo nên chúng.
Bởi văn hóa không chỉ nằm trong những bảo tàng hay sách vở. Văn hóa còn hiện diện trong ngôi nhà, tiếng nói, món ăn, tiếng nhạc, lễ hội và trong chính cách con người sống cùng nhau mỗi ngày.
Và đó cũng là điều thú vị nhất khi khám phá Tây Nguyên. Càng tìm hiểu, chúng mình càng nhận ra đất nước mình có thật nhiều câu chuyện đẹp để khám phá.
Bài học nhỏ, hạt giống tốt.
Khánh Ngân nè, có bao giờ chúng mình vì sợ cha mẹ buồn mà không nói hết sự thật chưa? Có những lúc mình nghĩ rằng nếu nói thật, cha mẹ sẽ lo lắng, thất vọng. Vì thế, mình chọn cách giấu đi hoặc nói một điều khác với sự thật.
Nhưng Trang ơi, lời nói dối xuất phát từ mong muốn bảo vệ người mình thương thì có phải lúc nào cũng là điều xấu không? Hôm nay, Ngân muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về An. Một cậu bé đã từng nghĩ rằng chỉ cần mình giấu cha mẹ một câu chuyện thì mọi người trong gia đình sẽ được vui vẻ.
Vậy An đã nói dối chuyện gì? Vì sao cậu lại chọn cách giấu cha mẹ? Và điều gì đã khiến cả gia đình cuối cùng có thể ngồi lại nói cho nhau nghe những suy nghĩ thật lòng?
Các bạn hãy cùng Thị Trang và Khánh Ngân lắng nghe câu chuyện Lời nói dối của con để xem từ câu chuyện rất gần gũi. Chúng mình sẽ học cách chia sẻ với cha mẹ và hiểu nhau hơn như thế nào nha. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều cuối tuần. An vừa đi học về, đặt chiếc cặp xuống bàn rồi đứng trước cửa phòng khách. Cậu nghe thấy tiếng cha mẹ đang nói chuyện với nhau. Giọng mẹ có vẻ mệt mỏi, còn cha thì im lặng khá lâu. An không nghe rõ hết câu chuyện, chỉ biết gia đình đang phải tính toán rất nhiều khoản chi tiêu trong nhà. Mẹ còn nói nhỏ, tháng này phải tiết kiệm hơn một chút. An đứng ngoài cửa không bước vào. Cậu chợt nhớ đến chiếc xe đạp của mình. Chiếc xe đã cũ, thắng xe lúc được lúc không, bánh sau cũng thường xuyên bị xì hơi. Mấy hôm trước cha từng nói khi nào có điều kiện sẽ sửa hoặc mua cho An một chiếc xe khác để đi học cho an toàn. Nhưng nghe cha mẹ nói chuyện, An hiểu rằng lúc này gia đình còn việc phải lo. Cậu không muốn cha mẹ phải tốn thêm tiền vì mình. Tối hôm đó cha hỏi, An này, chiếc xe của con dạo này như thế nào? Có cần cha mang đi sửa không? An nhìn cha rồi nhìn sang mẹ. Cậu định nói rằng xe đã hỏng khá nhiều, nhưng nhớ đến cuộc trò chuyện buổi chiều, An lại lắc đầu. Dạ, xe vẫn tốt mà cha, con đi bình thường được. Cha nghe vậy thì yên tâm. Mẹ cũng mỉm cười, nhưng An biết mình vừa nói dối. Sáng hôm sau, trên đường đến trường, chiếc xe đạp bất ngờ phát ra một tiếng trắc. Bàn đạp bị kẹt, bánh xe lệch sang một bên. An phải xuống nhấc bộ một đoạn khá xa. Cậu đến lớp muộn hơn mọi ngày. Cô giáo hỏi, An, hôm nay con gặp chuyện gì sao? An cúi đầu, dạ, xe con bị hỏng ạ. Một người bạn nghe thấy liền hỏi, thế sao hôm qua cậu bảo xe vẫn tốt? An im lặng. Cậu biết phải trả lời thế nào? Chiều hôm đó, An dắt xe về nhà. Cậu cố sửa tạm nhưng không được. An nghĩ mình sẽ tự lo, chỉ cần không nói thì cha mẹ sẽ không phải lo. Từ hôm ấy, An bắt đầu có nhiều lời nói dối nhỏ. Cha hỏi, xe có chạy được không? An nói, dạ được. Mẹ hỏi, con có cần tiền sửa xe không? An lắc đầu, không cần đâu mẹ. Thật ra, An phải dắt xe đi bộ một đoạn mỗi ngày, rồi mới đạp tiếp. Có hôm trời mưa, đường trơn, chiếc xe lại trượt bánh, khiến An ngã xuống. Quần áo lấm lem, đầu gối bị chảy xước. Một người đi đường nhìn thấy, liền hỏi, cháu có cần cô gọi người nhà không? An vội đứng dậy, dạ không ạ, cháu tự về được. An sợ cha mẹ biết mình gặp chuyện. Cậu nghĩ mình đang làm đúng, bởi cậu không muốn cha mẹ phải lo. Nhưng từ hôm đó, An trở nên khác hẳn. Cậu ít nói chuyện với cha mẹ hơn. Mỗi khi cha hỏi về việc học hay cuộc sống ở trường, An đều trả lời thật nhanh rồi tìm cách đi vào phòng. Mẹ bắt đầu nhận ra điều bất thường. Một tối, mẹ nhẹ nhàng hỏi, An này, dạo này con có việc gì không? Mẹ thấy con ít nói hơn trước. An hơi giật mình, dạ không có gì đâu mẹ. Lại một lời nói dối. Mẹ không hỏi thêm, nhưng trong lòng rất lo. Vài ngày sau, An có một bài kiểm tra không tốt. Cậu sợ cha mẹ thất vọng nên giấu luôn bài kiểm tra vào ngăn bàn. Khi cha hỏi, hôm nay con học thế nào? An đáp, dạ cũng tốt ạ. Thế là chuyện chiếc xe, chuyện bài kiểm tra và những điều khác cứ nói tiếp nhau. An càng giấu, cậu càng thấy khó nói thật. Cho đến một buổi chiều, chuyện bất ngờ xảy ra. Hôm ấy trời mưa rất to, An đạp xe về nhà như thường lệ. Đường trơn, chiếc xe đã cũ, lại không có thắng tốt. Khi đi đến một đoạn đường đông người, An phải phanh gấp, nhưng chiếc xe thắng, không hoạt động. Chiếc xe lao về phía trước, An hoảng hốt, cố giữ tay lái. Cậu tránh được một chiếc xe máy, nhưng lại ngã bên lề đường. Chiếc xe đạp bị không bánh, còn An bị trảy xước ở tay và đầu gối. May mắn là một chú bảo vệ gần đó đã chạy đến giúp An đứng dậy. Cháu có đau không? Gọi cha mẹ đến đón nha. lần này anh không nói, không còn nữa. Cậu chỉ cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi. Chú bảo vệ gọi điện cho gia đình. Khi cha mẹ đến, nhìn thấy An với quần áo ướt và đầu gối bị thương, mẹ ôm chầm lấy con. Cha vội kiểm tra xem An có bị thương nặng không. Mẹ hỏi trông lo lắng, sao con không nói với mẹ là xe hỏng. An bật khóc, con xin lỗi, con sợ cha mẹ phải thốn tiền. Con nghe cha mẹ nói chuyện hôm trước nên con không muốn làm cha mẹ buồn. Con nghĩ chỉ cần chịu khó một chút thì mọi chuyện sẽ ổn. Cha im lặng vài giây rồi ngồi xuống cạnh bên An. Con à, cha mẹ có khó khăn một chút không có nghĩa là con phải tự chịu mọi chuyện một mình. Cha mẹ lo cho con không phải vì chiếc xe hay tiền sửa xe. Cha mẹ lo vì con là con của cha mẹ. Em vừa khóc vừa nói, nhưng con sợ cha mẹ thất vọng vì con. Mẹ lau nước mắt cho em. Mẹ sẽ buồn nếu con gặp chuyện mà không nói với mẹ. Còn nếu con làm sai, con nói thật, cha mẹ sẽ cùng con tìm cách giải quyết. Con không cần phải giấu mọi chuyện, chỉ để làm cha mẹ vui. An im lặng rất lâu. Cậu lấy trong cặp ra bài kiểm tra, điểm thấp đã được gấp lại. Còn chuyện này nữa, con cũng nói dối, con bị đếm thấp, nhưng con không dám nói. Cha nhìn bài kiểm tra rồi nhẹ nhàng hỏi, con có muốn cha giúp xem lại những câu sai không? An ngẩng lên, cha không mắng con sao? Cha có thể buồn vì con giấu cha mẹ, nhưng cha không muốn con sợ cha. Nếu con chưa hiểu bài, chúng ta cùng tìm cách học lại. Lúc ấy An mới hiểu rằng điều cha mẹ cần không phải là một đứa con lúc nào cũng nói con ổn. Điều cha mẹ cần là biết con đang nghĩ gì, đang gặp chuyện gì, để có thể ở bên con. Tối hôm đó, cả gia đình ngồi lại với nhau. An kể hết những điều mình đã giấu trong những ngày qua. Cậu kể chuyện chiếc xe, chuyện đi ngã, chuyện bài kiểm tra và cả lý do mình nói dối. Cha mẹ cũng kể cho An về những lo lắng của người lớn. Không phải để An gánh những chuyện ấy, mà để cậu hiểu rằng trong gia đình, mọi người có thể cùng chia sẻ. Cha nói, sau này nếu con gặp chuyện, dù lớn hay nhỏ, cứ nói với cha mẹ. Có thể cha mẹ chưa giải quyết được ngay, nhưng chúng ta sẽ cùng nghĩ cách. An gật đầu, con hiểu rồi ạ. Con tưởng nói dối để cha mẹ khỏi lo, là thương cha mẹ, nhưng con lại làm cha mẹ lo nhiều hơn. Mẹ mỉm cười, biết nhận ra điều đó là tốt rồi. Ai cũng có lúc sợ hãi, có lúc mắc lỗi. Quan trọng là mình có dám đối thật và sửa lỗi. Ngày hôm sau, cha đưa chiếc xe của An đi sửa. Còn An bắt đầu ngồi cùng mẹ xem lại bài kiểm tra. Những câu chưa hiểu, cậu hỏi mẹ. Những phần khó, cậu nhờ cha hướng dẫn. Mọi chuyện không tự nhiên trở nên hoàn hảo ngay. Nhưng trong căn phòng ấy, mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. An cũng hiểu rằng có những lời nói dối bắt đầu từ một ý nghĩ tưởng như rất tốt, không muốn người mình thương buồn. Nhưng nếu không nói thật, người thân có thể không biết mình đang cần giúp đỡ. Và một chuyện nhỏ đôi khi lại trở thành một chuyện lớn. Từ hôm đó, mỗi khi có điều gì khiến mình lo lắng, An không còn chọn cách im lặng nữa. Cậu học cách nói với cha mẹ bằng những lời chân thành nhất. Và An nhận ra một điều rất đơn giản. Gia đình không phải là nơi mọi người phải giấu đi những khó khăn để làm nhau vui, mà là nơi mọi người có thể nói thật, lắng nghe và cùng nhau tìm cách vượt qua.
Các bạn thân mến,
nghe câu chuyện lời nói dối của con. Trang thấy thương An nhiều hơn là trách bạn ấy. An nói dối không phải vì muốn làm điều xấu, mà vì thương cha mẹ, sợ cha mẹ lo lắng và muốn tự mình chịu phần khó khăn. Nhưng chính vì không nói thật, An lại khiến cha mẹ lo lắng hơn và bản thân cũng mang theo nhiều áp lực. Trang nghĩ điều câu chuyện muốn nhắc chúng mình là yêu thương không có nghĩa là phải giấu mọi chuyện với người thân. Khi gặp khó khăn, dù là chuyện học tập, bạn bè hay một vấn đề trong cuộc sống, chúng mình nên mạnh dạn chia sẻ với cha mẹ. Có thể cha mẹ sẽ nhắc nhở khi chúng mình làm sai, nhưng đó cũng là vì cha mẹ muốn chúng mình tốt hơn và an toàn hơn. Trang cũng rất thích khoảnh khắc cuối câu chuyện, khi cả gia đình ngồi lại và nói thật với nhau. Khi mọi người chịu lắng nghe, những hiểu lầm được tháo gỡ, An cũng không còn phải giữ mọi chuyện trong lòng.
Vì vậy, các bạn hãy nhớ nha, nếu có điều gì khiến mình lo lắng, đừng âm thầm chịu đựng. Hãy tìm một người mình tin tưởng để chia sẻ. Một gia đình biết lắng nghe và nói thật với nhau sẽ luôn là nơi chúng mình có thể tìm thấy sự bình yên và cùng nhau giải quyết những khó khăn.
Vậy là vui cùng tối thơ hôm nay đã cùng các bạn khám phá những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc ở Tây Nguyên và lắng nghe câu chuyện, lời nói dối của con. Mỗi nội dung mang đến một điều thú vị riêng, nhưng đều giúp chúng mình hiểu hơn về cuộc sống, con người và cách yêu thương chia sẻ với những người xung quanh.
Ngân đặc biệt nhớ câu chuyện về An. Bạn ấy nói dối vì thương cha mẹ. Nhưng rồi nhận ra rằng, đôi khi điều chúng mình nghĩ là bảo vệ người thân lại có thể khiến mọi người lo lắng hơn. Vì vậy, điều Ngân học được là khi gặp khó khăn, chúng mình nên mạnh dạn chia sẻ, nói thật và lắng nghe nhau. Gia đình không chỉ là nơi chúng mình nhận được yêu thương, mà còn là nơi mỗi người có thể cùng nhau chia sẻ và cùng nhau vượt qua những khó khăn.
Còn khi tìm hiểu văn hóa Tây Nguyên, Trang học được cách trân trọng sự khác biệt. Mỗi dân tộc có tiếng nói, trang phục, phong tục và những nét văn hóa riêng, góp phần làm cho quê hương Việt Nam thêm phong phú và đa dạng.
Hy vọng những điều hôm nay sẽ giúp các bạn vừa hiểu thêm về đất nước, vừa biết yêu thương, chia sẻ và tôn trọng mọi người xung quanh mình.
Chương trình Vui cùng tuổi thơ xin được khép lại tại đây.
Thùy Trang và Khánh Ngân chúc các bạn luôn vui vẻ, mỗi ngày thêm tự tin, biết yêu thương và mỗi ngày lại khám phá thêm một điều mới.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.